Đừng mắc bệnh vì thiếu hiểu biết. Từ trước đến nay thường xảy ra tình trạng có một số người, trong đó đa phần là thanh niên, đến nhà thuốc hỏi mua loại thuốc kháng sinh mà người biết về chuyên môn sẽ đoán ra là anh ấy muốn tự chữa hoặc ngừa một bệnh hoa liễu nào đó. Điều hết sức tai hại là đương sự hoàn toàn mù tịt về khái niệm bệnh hoa liễu và chẳng có chút gì là kiến thức sử dụng thuốc để đi đến dùng thuốc rất sai, rất nguy hiểm. Hiện nay, người ta không dùng danh từ bệnh hoa liễu như xưa mà thay thế bằng bệnh lây qua đường tình dục. Và các bệnh này không chỉ gồm một số bệnh kinh điển dân chơi thường hay nhắc đến như giang mai, lậu, hột xoài, màu gà, hoa khế, mà có đến hơn 20 bệnh lây qua đường tình dục. Trong đó bệnh S là bệnh lây qua đường tình dục thứ 22. Cần lưu ý rằng các bệnh lây qua đường tình dục thông thường và lành tính đều có thể là cửa ngõ cho HIV đột nhập vào cơ thể. Và trong điều kiện hiện nay, S vẫn còn có nghĩa là chết. Khẩu hiệu để cảnh giác đối với S không phải là đừng mắc bệnh vì thiếu hiểu biết, mà là đừng chết vì thiếu hiểu biết. Tác nhân gây bệnh lây qua đường tình dục có thể là vi khuẩn, như vi khuẩn gây bệnh giang mai. Có thể là siêu vi, còn gọi là virus, nhỏ hơn nhiều so với vi khuẩn, phải dùng kính hiển vi điện tử mới soi thấy HIV. Siêu vi gây bệnh viêm gan B, C. Tác nhân có thể là ký sinh trùng, nhiễm trùng roi gây ra bệnh huyết trắng ở phụ nữ, và vi nấm, như nấm Candida albicans, hoặc thậm chí là chí rận, hoặc con cái ghẻ gây ra bệnh ghẻ ngứa. Như vậy, các bệnh lây qua đường tình dục rất đa dạng và do nhiều nguyên nhân bệnh gây ra. Hiện nay, bệnh do Chlamydia, Trachomatis và các loại siêu vi đang có khuynh hướng thay thế dần các bệnh nhiễm trùng cổ điển như giang mai, lậu, hạ cam mềm, để hình thành nhóm bệnh lây qua đường tình dục thế hệ thứ hai, rất khó xác định và khó điều trị. Chúng có thể gây biến chứng trầm trọng và có bệnh chưa có thuốc chữa, thuốc ngừa chắc chắn đưa đến tử vong là HIV, S. Cho đến nay, vẫn còn quan niệm trong số không ít người cho rằng bệnh hoa liễu là bệnh cần giấu kín, đáng xấu hổ. Trong giới thanh niên, có người có dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh, nhưng lo sợ bị khinh khi, không đến bác sĩ, cơ sở da liễu để được khám và điều trị, mà lại tự ý hoặc nghe theo lời của người không biết về chuyên môn, mua thuốc về tự chữa trị. Họ tự tìm bất cứ loại kháng sinh nào, từ loại thông thường như penicillin, ampicillin, đến loại kháng sinh rất mới như cephalosporin thế hệ thứ 3, hoặc loại fluoroquinolone thứ mới nhất để tự chữa chứng bệnh, nhiều khi do chính họ tự nghĩ ra, chứ thực tế không phải vậy. Trước đây có nhiều trường hợp nghe lời mách bảo, có người cố tìm mua cho được lincosin và nói là để trị bệnh lậu, trong khi lincosin hoàn toàn không có tác dụng đối với lậu cầu. Nếu đúng bệnh lậu đang trong tình trạng cấp tính mà không được chữa trị đúng cách, bệnh sẽ trở thành mạng tính và bệnh nhân sẽ bị các biến chứng rất khó điều trị. Có trường hợp người bệnh bị bệnh màu gà nhưng cứ tưởng là bệnh giang mai, đã tự tiêm rất nhiều thuốc kháng sinh, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đó là chưa kể bị tai biến trầm trọng do tiêm thuốc kháng sinh bừa bãi. Vì màu gà là bệnh do siêu vi, và kháng sinh thì không có tác dụng đối với siêu vi. Ngược lại, có người đã bị các thương tổn của giang mai thời kỳ thứ hai nhưng không đi chữa trị mà tự ý bôi thuốc, dùng thuốc không đúng. Thậm chí có dùng đúng thuốc nhưng không dùng đúng phác đồ điều trị, dùng không đủ liều lượng. Giang mai cứ tiếp tục tiếp triển, gây hậu quả khủng khiếp, gây tác hại cho nòi giống sau này. Bệnh viện da liễu Thành phố Hồ Chí Minh trước đây đã gặp không ít trường hợp bệnh giang mai gọi là cụt đầu. Đó là trường hợp người bệnh ngay sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, đang ở thời kỳ mới nhiễm, đã dùng kháng sinh bừa bãi. Thuốc không đủ sức trị dứt giang mai mà chỉ làm thay đổi cách diễn tiến, không có vết trầy, vết loét. Triệu chứng của giang mai thời kỳ thứ nhất. Điều nguy hại của giang mai cụt đầu là làm người bệnh bỏ qua, không hay biết đến bệnh và để nó âm thầm tiến triển. Vì vậy, nếu có ham vui và nghi ngờ mắc bệnh lây qua đường tình dục, cách khôn ngoan nhất là không nên tìm cách tự chữa trị, mà nên đến bác sĩ chuyên khoa để được khám chữa trị. Ở các thành phố, ta có thể đến khám bệnh ở bệnh viện da liễu hoặc các cơ sở y tế quận, huyện. Ở các tỉnh có các trạm da liễu tỉnh. Các nơi ấy sẽ chữa trị tốt và luôn giữ bí mật cho bệnh nhân về chẩn đoán bệnh. Trường hợp gây nhiều tác hại cần phải kể là có một số người trước khi đi hành sự tìm vui đã mua một vài viên thuốc kháng sinh như Ampi, Amox, uống gọi là để phòng. Hiện nay chẳng có loại thuốc nào có thể giúp cho phòng hơn 22 bệnh lây qua đường tình dục. Nên đặc biệt lưu ý, do thiếu hiểu biết, người đã uống gọi là đề phòng ấy sẽ hoàn toàn mất cảnh giác, chẳng cần đếm xỉa gì đến biện pháp tình dục an toàn hiện nay là dùng bao cao su. Thế là chẳng chóng thì chày sẽ rước họa vào thân. Cần lưu ý rằng một người có thể mắc nhiều bệnh lây qua đường tình dục cùng một lúc, chứ không phải bị mắc một bệnh rồi thì các bệnh khác sẽ miễn nhiễm, tức là không bị mắc bệnh thêm nữa. Chỉ riêng bệnh HIV/AIDS không thôi là đã đi vào cửa tử. Các phòng bệnh lây qua đường tình dục tốt nhất là chung thủy, không quan hệ tình dục với ai khác ngoài vợ hoặc chồng. Trong trường hợp đặc biệt không kìm lòng được thì nên sử dụng bao cao su đúng cách. Chúng ta phải nỗ lực để đừng mắc bệnh vì thiếu hiểu biết. Về thuốc làm tăng khả năng tình dục. Thuốc làm tăng khả năng tình dục ở nam giới thường được hiểu là thuốc giúp giải quyết trục trặc trong hoạt động tình dục, là cơ quan sinh dục nam mất khả năng giao hợp. Có nhiều từ ngữ dùng để chỉ trục trặc này: bất lực, liệt dương, nhược dương, và hiện nay từ chuyên môn gọi là rối loạn cương dương. Erectile dysfunction, viết tắt là ED. Ở đây xin dùng ED cho ngắn gọn. Ở nước ta hiện nay chưa có nghiên cứu nào đưa ra con số thống kê cụ thể, mà chỉ có ghi nhận chung là chắc chắn có nhu cầu chữa trị ED. Đặc biệt, dùng thuốc để trị ED. Ở một số nước đang phát triển, với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống, những vấn đề thuộc lĩnh vực tình dục trước đây bị xem là loại thầm kín, đáng xấu hổ, nay đã được mổ xẻ để người bệnh cùng với thầy thuốc có cái nhìn đúng đắn về tình trạng bệnh, nhằm hợp tác với nhau trong quá trình điều trị. Còn ở ta, hiện nay đang ở trong hai trạng huống. Xét về khía cạnh sức khỏe, đều không có lợi. Một là người bị rối loạn cương dương tìm cách che giấu, âm thầm chịu đựng, cho rằng thế là hết, không mạnh dạn tìm đến bác sĩ thổ lộ tâm sự để được chữa trị. Hai là đương sự tìm cách tự chữa trị theo lời đồn đại, hoặc tìm đến người không thuộc về chuyên môn để chữa theo lối gia truyền, bí truyền rất đáng ngờ, hoặc nguy hiểm hơn là tìm mua các loại thuốc trị rối loạn cương dương lưu hành bất hợp pháp để tự chữa trị. Dựa vào thư của khá nhiều bạn đọc thắc mắc về vấn đề tế nhị này, chúng tôi được biết đã có nhiều thuốc được tự ý sử dụng một cách bừa bãi. Vì vậy, xin có đôi điều nói về một số thuốc được dùng để trị rối loạn cương dương. Với sự nhấn mạnh đầu tiên là sự chữa trị bệnh tế nhị này nhất thiết phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Trước hết, ta cần biết sự cương được xem là kết quả của sự dồn máu và tích tụ tại xoang thể hang của cơ quan sinh dục nam. Kết quả này có được là do có sự tổng hợp hài hòa các yếu tố tác động lẫn nhau như yếu tố thần kinh, yếu tố giải phẫu, mô học của cơ quan sinh dục nam, yếu tố tâm lý, yếu tố tuần hoàn, mạch máu. Trên là các yếu tố nội tại, nếu có rối loạn sẽ đưa đến có vấn đề. Ngoài ra còn phải kể đến tác động xấu của yếu tố bên ngoài đưa vào như dược phẩm, có khá nhiều thuốc làm giảm ham muốn, làm yếu sinh lý. Rượu, ngoài nhiễm độc do nghiện rượu, thì say xỉn cũng đồng nghĩa với bất lực tạm thời, ma túy, v.v. Do cơ chế sự cương như thế, nên nguyên nhân gây ra rối loạn sự cương cũng rất phức tạp. Về điều trị có nhiều phương pháp. Tâm lý liệu pháp, tiêm thuốc giãn mạch vào thẳng thể hang, dùng dụng cụ hút chân không, giải phẫu để nhét thiết bị vào cơ quan sinh dục, xem như dùng cơ quan giả, dùng thuốc viên uống, v.v. Do khá nhiều trường hợp bất lực là do nguyên nhân tâm lý, nên có tâm lý liệu pháp. Và đặc biệt, có một thứ thuốc nào đó được dùng và thấy có hiệu quả, nhiều khi không phải do tác dụng thực sự của thuốc, mà là do có sự ổn định về mặt tâm lý. Có điều cần ghi nhận là có nhiều thuốc ban đầu không có chỉ định dùng trị rối loạn cương dương, mà chúng được dùng do có tính chất dược lý phù hợp và dựa vào kinh nghiệm lâm sàng. Như thuốc Viagra ban đầu được nghiên cứu trị bệnh tim mạch, nhưng sau được nghiên cứu trị rối loạn cương dương. Đối với thuốc Tây y, có một số thuốc được xem là có thể trị rối loạn cương dương như sau. 1. Thuốc nội tiết tố sinh dục nam. Testosterone được sử dụng khi có xét nghiệm chứng tỏ bất lực do nồng độ chất này trong máu thấp, tức do yếu tố nội tiết. Có loại thuốc tiêm bắp cho tác dụng kéo dài, có loại thuốc viên uống. Ở các nước tiên tiến còn có loại băng dán dán vào da. Thuốc chỉ nên dùng khi có sự chỉ định và theo dõi của thầy thuốc. Đặc biệt, người muốn có con không nên dùng vì testosterone ức chế sự sinh tinh trùng, tức làm cho vô sinh ở nam. 2. Thuốc giãn mạch. Đây là nhóm thuốc được dùng và đường dùng thuốc khá đa dạng. Có thuốc như papaverine, phentolamine, onprostadin được tiêm thẳng vào thể hang. Nên lưu ý nguy cơ của việc sử dụng thuốc loại này là chúng gây tổn hại mạch máu tại chỗ, gây cương đau kéo dài. Priapims cần phải được mổ cấp cứu, gây xơ hóa mô. Chúng tôi ghi nhận ở ta có tình trạng một số người tự ý dùng thuốc tiêm thẳng này. Có thuốc được dùng nhét vào niệu đạo là prostaglandin E1. Thuốc giãn mạch có sức hấp dẫn nhất là dạng viên uống, bởi vì chỉ cần uống thôi mà hành sự được, quả là tiện lợi. Sildenafil, Viagra khi ra đời đã tạo nên cơn sốt ở Mỹ và nhiều nước khác. Nên lưu ý, Viagra là thuốc chỉ dùng sau khi bác sĩ khám bệnh và kê toa vì có thể gây một số tác dụng phụ. Hiện nay đã có một số thuốc đàn em của sildenafil đã ra đời như tadalafil, biệt dược Cialis, radenafil, biệt dược Levitra và tỏ ra có ưu thế về tác dụng. Như tadalafil có thời gian tác dụng trong suốt 24 đến 36 giờ, trong khi Viagra chỉ kéo dài từ 8 đến 12 giờ. Đây là khoảng thời gian cho phép hành sự trong thời điểm nào đó trong suốt 36 giờ, chứ không phải là thời gian kéo dài của sự giao hợp. Có một thuốc được dùng từ khá lâu nay thấy xuất hiện trong thành phẩm một số dược phẩm có mặt trên thị trường thuốc, đó là Yohimbine. Yohimbine được trích ra từ nhiều loại dược thảo như Rawonfia, Serpentiana, Bausinistalin, Yohimbi. Có một chế phẩm mới xuất hiện trên thị trường ghi từ Corinanthia Yohimb. Yohimbi được cho có tác dụng phong bế thụ thể alpha gây giãn mạch. Từ lâu trên thị trường của Pháp có biệt dược Yohimbi Hauder, loại viên thuốc được chỉ định trị bệnh bất lực của nam giới. Nay trên thị trường của ta có vài biệt dược mà Yohimbi là một thành phần phối hợp với một số dược thảo khác, một số nguyên tố vi lượng, chất bổ dưỡng nhằm, theo lời giới thiệu của nhà sản xuất, chấm dứt nỗi buồn khó nói của lứa đôi. Tuy nhiên, theo tài liệu của Mỹ, thì tác dụng của Yohimbi không thật chắc chắn. Đối với thuốc đông y, có một số vị thuốc được cho là trị yếu sinh lý như tắc kè, hải mã, hải cẩu. Một số bài thuốc được cho là lưu truyền lại từ các vị vua chúa thời xưa như vua Minh Mạng, nhưng đều được dùng theo kinh nghiệm. Có người cho là có tác dụng, có người cho là không. Do chưa được nghiên cứu thực nghiệm một cách khoa học, nên không loại trừ các vị thuốc, bài thuốc ấy có tác dụng theo cơ chế tâm lý. Phần trình bày ở trên cho thấy vấn đề rối loạn cương dương khá phức tạp và vấn đề dùng thuốc cũng phức tạp. Đối với những ai cho rằng mình có vấn đề, tốt nhất nên đến bác sĩ chuyên khoa để khám và chữa trị. Chỉ có bác sĩ chuyên khoa mới chẩn đoán xác định loại rối loạn nào và cho hướng điều trị hiệu quả. Cần có sự tỉnh táo, hoàn toàn không nên tự ái hoặc nghe theo lời mách bảo tìm mua các loại thuốc về tự chữa trị. Một số thuốc kể trên có độc tính, sử dụng không đúng sẽ bị tai biến không sao lường được. Có thuốc nhập lậu, việc sử dụng mua bán là bất hợp pháp và luôn có nguy cơ là thuốc giả. Điều rất cần được nhấn mạnh là thuốc dùng trong lĩnh vực này nhằm mục đích chữa bệnh, chứ không dành cho những ai không bị bệnh, đã mạnh rồi nhưng lại muốn mạnh hơn. Người không bệnh mà lại tự nguyện chấp nhận rủi ro do dùng thuốc chỉ nhằm cho ngon cơm hơn thì thật không khôn ngoan lắm. Một vài suy nghĩ không đúng về thuốc ngừa thai. Đối với các nước đang phát triển như nước ta, chiến lược hàng đầu vẫn là làm sao dân số phải phát triển ở mức độ hợp lý. Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình được xem là quốc sách. Mỗi người dân phải nhận thức rõ về quốc sách này để có sự tham gia tự nguyện và có hiệu quả. Đặc biệt, những người trong tuổi hoạt động sinh dục có khả năng sinh con rất cần có sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai, để khi cần thiết sẽ lựa chọn biện pháp thích hợp đối với mình, hầu góp phần làm giảm tỷ lệ sinh đẻ, làm cho dân số tăng chậm hơn. Riêng đối với các chị em phụ nữ, còn có mục đích bảo vệ sức khỏe của bản thân. Đẻ nhiều, đẻ dày, như nhiều người biết, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của người phụ nữ. Một trong những biện pháp tránh thai khá hữu hiệu là dùng thuốc ngừa thai loại uống. Cũng giống như bất cứ loại thuốc nào, thuốc ngừa thai có hai phần song song, lợi và hại. Chính do có phần hại, nếu sử dụng không đúng sẽ gây ra tai biến cho người dùng thuốc, mà bác sĩ chỉ định thuốc và dược sĩ hướng dẫn sử dụng phải làm động tác sàng lọc xem đối tượng có thích hợp sử dụng một loại thuốc ngừa thai nào đó hay không. Lấy ví dụ, đối với thuốc ngừa thai phối hợp, chứa hai hoạt chất, dẫn chất estrogen và dẫn chất progestin. Có người gọi thuốc ngừa thai dùng hàng ngày có thể gây một số tác dụng phụ do dẫn chất estrogen gây ra, thậm chí là nguy hiểm đối với một số phụ nữ có nguy cơ như bị cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim, bệnh gan, trên 35 tuổi và có hút thuốc lá. Bác sĩ hoặc dược sĩ sẽ có những câu hỏi để loại trừ những phụ nữ có nguy cơ. Khuyên những phụ nữ này không dùng được thuốc ngừa thai phối hợp mà nên dùng một biện pháp tránh thai khác, như dùng bao cao su chẳng hạn. Hoặc, ngay như đang dùng thuốc ngừa thai phối hợp, người phụ nữ gặp những triệu chứng gọi là dấu hiệu nguy hiểm như đau bụng dữ dội, đau đầu dữ dội, đau ngực, đau chân, bắp đùi dữ dội. Phải ngưng ngay thuốc và được khuyên đi khám bệnh. Đây là các dấu hiệu báo bị tác dụng phụ gây huyết khối, tắc mạch của dẫn chất estrogen, thuộc loại hiếm gặp và không xảy ra đối với thuốc ngừa thai chỉ định chứa progestin như eslutom, loại dành cho phụ nữ đang cho con bú. Bên cạnh phần hại hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách sử dụng đúng, thuốc ngừa hai loại uống có phần lợi rất nhiều. Vấn đề đặt ra là mọi người cần có cái nhìn đúng đắn về thuốc ngừa thai, về lợi và hại, để có sự lựa chọn, để phát huy tối đa cái lợi và hạn chế tối thiểu cái hại của thuốc. Đã có tình trạng xảy ra là có những lời đồn đại và những nhận thức không đúng về thuốc ngừa thai, đặc biệt có sự thổi phồng về những cái hại của thuốc ngừa thai mà thuốc này không có. Có lời đồn rằng thuốc ngừa thai làm cho phụ nữ bị nam tính hóa, tức biến thành đàn ông. Sau khi dùng thuốc ngừa thai, người phụ nữ không thể có con. Dùng thuốc ngừa thai làm giảm ham muốn tình dục. Thuốc ngừa thai làm cho sinh quái thai, dị dạng. Thuốc ngừa thai có khả năng gây ung thư hoặc tăng nguy cơ ung thư vú. Đây là những điều nghĩ không đúng về thuốc ngừa thai. Thuốc ngừa thai đã được xác định không làm nam tính hóa hoặc làm giảm ham muốn tình dục ở người phụ nữ, không làm cho phụ nữ mất khả năng sinh con nếu muốn có con. Khác với phương pháp triệt sản bằng cách thắt ống dẫn trứng làm cho phụ nữ hết khả năng có con. Đặc biệt, thuốc ngừa thai không làm nguy cơ ung thư vú, mà theo các tài liệu y dược mới nhất, nó còn làm giảm nguy cơ ung thư biểu mô buồng trứng và niêm mạc tử cung. Cho tới nay, không có tài liệu y học chính thức cho rằng đang dùng thuốc ngừa thai mà lỡ có thai là sẽ bị quái thai hoặc thai nhi bị dị dạng. Đối với phụ nữ đang dùng thuốc ngừa thai muốn có thai, có lời khuyên là ngưng dùng thuốc và cần sử dụng một biện pháp khác như bao cao su trong 2 tháng trước khi có thai. Điều này cho phép có đủ thời gian để chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ trở lại bình thường, thuận lợi cho việc thụ thai. Trong thời gian dùng thuốc, kinh nguyệt của người phụ nữ được điều khiển bởi thuốc, gọi là có kinh theo thuốc, chứ không phải là kinh nguyệt theo sinh lý bình thường. Trước khi thụ thai, theo lẽ tự nhiên nên cho kinh nguyệt theo tự nhiên, chứ không phải ngưng dùng thuốc trong thời gian 2 tháng như thế là vì sợ rằng trong thời gian này nếu thụ thai sẽ sinh quái thai. Đã có nhiều trường hợp có thai ngay sau khi ngưng thuốc hoặc có thai ngay trong khi dùng thuốc, hoàn toàn không có trường hợp nào sinh quái thai hoặc dị dạng bẩm sinh. Thuốc ngừa thai đã được dùng khá lâu và người ta theo dõi kỹ vấn đề này. Hơn nữa, đợi thụ thai sau khi chu kỳ kinh nguyệt trở lại sinh lý bình thường, điều có lợi là bác sĩ hoặc nữ hộ sinh xác định được thời điểm bà mẹ mang thai và thời điểm sinh nở mẹ tròn con vuông. Đối với thuốc ngừa thai khẩn cấp, hay có người gọi thuốc ngừa thai uống trong vòng 1 giờ sau khi giao hợp, thật ra thuốc này có thể uống trong vòng 72 giờ sau giao hợp không được bảo vệ. Thuốc thường được dùng là Postinor. Nếu khu trú thuốc, chỉ nên dùng trong vòng 1 giờ là giới hạn thời gian. Có người tưởng lầm chỉ dùng thuốc trong vòng 1 giờ, nên sau 1 giờ không dùng vì nghĩ thuốc sẽ không có tác dụng. Thật ra thuốc có thể có tác dụng trong vòng 72 giờ sau giao hợp, và càng uống càng sớm càng tốt. Và điều cần nhớ nữa là sau khi uống liều thứ nhất, một viên Postinor, hoặc dùng một lúc 4 viên thuốc ngừa thai phối hợp dùng hàng ngày, nên uống liều thứ hai trong vòng 12 giờ. Uống 2 liều như thế mới cho hiệu quả cao hơn. Theo hướng dẫn sử dụng thuốc ngừa thai khẩn cấp, chỉ nên dùng 4 viên Postinor trong 1 tháng, bởi vì liều estrogen chứa trong thuốc loại này cao hơn so với thuốc ngừa thai phối hợp dùng hàng ngày, do đó sẽ làm tăng nguy cơ gây tác dụng phụ. Nhưng lý do chính làm cho thuốc ngừa thai khẩn cấp không được dùng thường xuyên vì hiệu quả ngừa thai của nó thấp, chỉ vào khoảng 75%. Trong khi thuốc ngừa thai phối hợp dùng hàng ngày, nếu dùng đúng cách có thể đạt hiệu quả ngừa thai đến 97%. Thuốc ngừa thai khẩn cấp cũng được ghi nhận không gây quái thai. Đây là biện pháp tránh thụ thai ngoài ý muốn sau một cuộc giao hợp không được bảo vệ, không được đồng tình, bị hãm hiếp, hoặc sau những trục trặc của biện pháp tránh thai khác, bao cao su bị tuột hoặc rách. Do hiệu quả ngừa thai thấp, mặc dù dùng thuốc vẫn có thể có thai, và từ trước đến nay người ta ghi nhận không có trường hợp nào có thai sau khi dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp lại sinh quái thai. Trên đây là vài ghi nhận về suy nghĩ không đúng về thuốc ngừa thai. Mong ước của người viết là cung cấp các thông tin cần thiết giúp mọi người hiểu rõ về thuốc ngừa thai tốt hơn. Lắm khi chỉ vì một vài nhận thức sai, ngộ nhận về tác dụng của thuốc ngừa thai mà ảnh hưởng đến việc thực thi chủ trương bảo vệ sức khỏe, tham gia công tác dân số của nhà nước luôn nhắm đến lợi ích của người dân. Dùng thuốc ngừa thai loại uống. Đối với các nước đang phát triển như nước ta, chiến lược hàng đầu vẫn là làm sao dân số phải phát triển ở mức độ hợp lý. Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình được xem là quốc sách. Mỗi người dân phải nhận thức rõ về quốc sách này để có sự tham gia tự nguyện và có hiệu quả. Đặc biệt, những người trong tuổi hoạt động sinh dục có khả năng sinh con rất cần có sự hiểu biết biện pháp tránh thai, để khi cần thiết lựa chọn những biện pháp thích hợp đối với mình để góp phần làm giảm tỷ lệ sinh đẻ, làm dân số tăng chậm hơn. Một trong những biện pháp tránh thai hữu hiệu là dùng thuốc ngừa thai loại uống. Cơ chế tác dụng của thuốc ngừa thai loại uống là làm cho tinh trùng không gặp được trứng bằng cách ức chế sự rụng trứng trong cơ thể người phụ nữ, cản trở sự di chuyển của tinh trùng do làm đặc chất dịch ở cổ tử cung. Tinh trùng không bơi được để đến gặp trứng. Nếu trứng gặp tinh trùng rồi thì thuốc ngăn trứng thụ tinh gắn với nội mạc tử cung. Có 3 loại thuốc ngừa thai loại uống được kể sau đây. Thuốc ngừa thai phối hợp. Gọi là phối hợp vì trong một viên thuốc chứa hai dẫn chất estrogen và progestin, là hai hormone sinh dục của người phụ nữ. Tùy theo liều lượng của dẫn chất estrogen, thường là ethinine estradiol, và dẫn chất progestin, thường là levonorgestrel. Người ta lại chia thuốc ngừa thai loại này ra các loại. Loại liều thấp, 1 pha. Biệt dược New Choice, Mavolon, Nordester. Gọi là 1 pha vì liều lượng dẫn chất estrogen và progestin đều nhau trong tất cả các viên. Loại 2 pha, Jeunesse 28. Gọi là 2 pha vì liều lượng dẫn chất estrogen thay đổi theo 2 giai đoạn. Những viên từ ngày 1 đến ngày 7 có liều thấp hơn những viên của những ngày sau trong chu kỳ kinh nguyệt. Loại 3 pha Trifasol. Gọi là 3 pha vì liều lượng dẫn chất estrogen và progestin thay đổi theo 3 giai đoạn. Ngày 1 đến ngày 6, ngày 7 đến 11 và ngày 12 đến ngày 21 của chu kỳ kinh nguyệt. Sở dĩ thuốc ngừa thai được cải tiến từ 1 pha đến 3 pha để thuốc cung cấp hormone sinh dục theo sát sự thay đổi sinh lý tự nhiên của cơ thể người phụ nữ. Thuốc ngừa thai phối hợp có 2 loại vỉ, vỉ 21 viên và vỉ 28 viên. Thực chất chỉ có 21 viên có chứa dược chất, còn 7 viên chỉ chứa khoáng sắt. Cách uống thuốc ngừa thai phối hợp. Để dễ nhớ, xin nhớ các số 1 như sau. Uống viên thứ nhất vào ngày thứ nhất của chu kỳ kinh nguyệt. Mỗi ngày uống 1 viên vào 1 giờ nhất định, để không quên. Uống vỉ 21 viên, uống hết vỉ, nghỉ 1 tuần và uống thêm vỉ mới. Uống vỉ 28 viên, uống liên tục 1 mạch không nghỉ. Nếu quên uống thuốc, quên 1 viên, uống bù vào ngày hôm sau, tức phải uống 2 viên để bù lại viên quên, tiếp tục như thường lệ. Quên 2 viên liên tiếp, uống bù vào 2 ngày hôm sau, tức mỗi ngày 1 viên, tiếp tục như thường lệ. Khi quên 2 viên, nên dùng thêm biện pháp tránh thai hỗ trợ, bao cao su, trong 7 ngày. Quên 3 viên liên tiếp, bỏ vỉ thuốc cũ, bắt đầu vị thuốc mới. Chống chỉ định thuốc ngừa thai phối hợp. Chống chỉ định đối với người bị bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, bệnh gan, trên 35 tuổi và có hút thuốc lá. Phải ngưng thuốc khi gặp các dấu hiệu nguy hiểm, đau dữ dội ở đầu, ngực, chân, dấu hiệu báo bị huyết khối tắc mạch. Thuốc ngừa thai chỉ có progestin, esluton. Do chỉ chứa progestin, cho nên đây là loại thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ đang cho con bú. Thuốc ngừa thai phối hợp có chứa estrogen, có tác dụng ức chế sự tiết sữa, không nên dùng ở phụ nữ cho con bú. Thuốc ngừa thai chỉ có progestin, cũng dành cho người không dung nạp estrogen, như bị tăng huyết áp, bị huyết khối. Nhược điểm của thuốc ngừa thai chỉ có progestin: gây kinh nguyệt không đều, Phải uống liên tục, mỗi ngày, không có ngày nghỉ, và đặc biệt phải uống đúng giờ trong ngày. Uống trễ 3 giờ sẽ có nguy cơ vỡ kế hoạch. Thuốc ngừa thai khẩn cấp, còn gọi là thuốc ngừa thai sau giao hợp hoặc thuốc ngừa thai ngày hôm sau. Thuốc đang thông dụng hiện nay có tên biệt dược là Postinor. Thuốc dùng để uống và được xem là một biện pháp an toàn khá hiệu quả giúp tránh thai ngoài ý muốn sau một cuộc giao hợp không được bảo vệ, bị cưỡng dâm hoặc gặp sự cố khi đang áp dụng một biện pháp tránh thai nào đó, dùng bao cao su bị tuột hay bị rách. Cần lưu ý, trong trường hợp không có Postinor, loại thuốc một viên chỉ chứa 750 microgram Levonor Gestrel, có thể dùng thuốc tránh thai phối hợp như New Choice. Nếu dùng Postinor, phải uống 2 liều. Liều thứ nhất, uống 1 viên trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp không được bảo vệ. Thật ra, sau giao hợp càng uống thuốc sớm càng tốt, và hướng dẫn sử dụng ghi nên uống 1 giờ sau giao hợp là đúng. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó không uống 1 giờ sau giao hợp, ta vẫn có thể uống sau 72 giờ, tức 3 ngày sau giao hợp. Nhưng càng trễ, hiệu quả ngừa thai càng giảm. Liều thứ hai. Điều cần nhớ nữa là, sau khi uống liều thứ nhất 1 viên Postinor, nên uống liều thứ hai 1 viên Postinor nữa sau 12 giờ. Uống 2 liều như thế, hiệu quả ngừa thai mới cao hơn. Nếu dùng thuốc ngừa thai phối hợp để thay thế Postinor, tức trong trường hợp không có Postinor, có thể dùng thuốc ngừa thai loại uống hàng ngày dùng ngừa thai khẩn cấp. Liều thứ nhất, uống 4 viên thuốc ngừa thai phối hợp liều thấp. Các nhà thuốc hiện nay đều phân phối thuốc liều thấp trong vòng 72 giờ sau cuộc giao hợp không được bảo vệ. Liều thứ hai, uống cùng một liều như trên, nhắc lại sau liều thứ nhất 12 giờ. Nếu bị nôn trong vòng 2 giờ sau khi uống liều thứ nhất hoặc liều thứ hai, phải uống bù lại liều thuốc này, tức là 1 viên Postinor hay 4 viên thuốc ngừa thai phối hợp. Tác dụng của thuốc ngừa thai khẩn cấp. Thuốc uống sau giao hợp nhưng giúp ngừa thai bằng cơ chế như sau. Nếu trứng chưa rụng, thuốc ức chế sự rụng trứng tại buồng trứng của người phụ nữ. Nếu trứng đã rụng và có sự thụ tinh, thuốc sẽ làm thay đổi nội mạc tử cung để ngăn cản trứng thụ tinh làm tổ. Do cơ chế như trên, nên nếu trứng thụ tinh đã làm tổ, thì việc dùng thuốc xem như không có hiệu quả. Nói khác hơn, thuốc ngừa thai khẩn cấp không có tác dụng phá thai như một số người lầm tưởng. Cũng như không nên dùng thuốc khi đã có thai. Thuốc ngừa thai khẩn cấp cho hiệu quả ngừa thai không cao, tỷ lệ thành công vào khoảng 75%. Vì vậy, thuốc chỉ nên dùng trong trường hợp khẩn cấp, chứ không nên dùng quá thường xuyên hoặc dùng như loại uống hàng ngày. Nếu dùng càng quá nhiều lần, càng dễ bị thất bại và càng dễ bị tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, rong huyết do liều cao progestin trong thuốc. Ta nên theo khuyến nghị của Postinor chỉ nên uống 4 viên trong tháng, tức chỉ cho 2 lần giao hợp. Nếu số lần nhiều hơn, nên dùng biện pháp ngừa thai khác, như dùng bao cao su. Những trường hợp thích hợp dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp. Nói chung là trong các trường hợp gọi là khẩn cấp, người phụ nữ có giao hợp nhưng không mong muốn có thai. Cụ thể các trường hợp sau. Sau một cuộc giao hợp bất ngờ, không chuẩn bị trước cho việc ngừa thai. Có sự nhầm lẫn khi đang áp dụng một biện pháp ngừa thai. Quên uống thuốc ngừa thai loại uống hàng ngày từ 2 viên trở lên. Tính nhầm thời điểm an toàn khi áp dụng biện pháp tự nhiên là tính vòng kinh. Orino, Naus, tìm thuốc ngừa thai trễ. Gặp sự cố trục trặc khi đang áp dụng một biện pháp ngừa thai. Tuột hoặc rách bao cao su. Tuột vòng ngừa thai, thất bại trong việc xuất tinh ngoài âm đạo. Khi người phụ nữ có cuộc giao hợp không có sự đồng tình, như bị cưỡng dâm. Đúng như tên gọi, thuốc ngừa thai khẩn cấp là biện pháp ngừa thai cuối cùng khi gặp những trường hợp đặc biệt mà các biện pháp ngừa thai khác không thể áp dụng. Loại thuốc này góp phần đắc lực vào việc giảm thiểu các ca não hút thai, góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số đang là yêu cầu bức thiết của nước ta. Tuy nhiên, đã là thuốc thì ta không nên lạm dụng, nên sử dụng đúng theo sự chỉ dẫn. Cơ chế tác dụng của thuốc trong phá thai nội khoa. Có đến hai thuốc phối hợp dùng trong phá thai nội khoa. Một là mifepristone, trước đây còn gọi RU486, và hai là misoprostol. Hai thuốc này được dùng phối hợp để chấm dứt sớm sự thụ thai. Vào năm 1980, hợp chất có tên mifepristone được tổng hợp và cho thấy có tác dụng kháng progesterone. Ta nên biết một trong hai hormone sinh dục nữ là progesterone có vai trò quan trọng trong sự thụ thai và duy trì thai ở người phụ nữ. Nếu trứng, noãn đã thụ tinh mà sự tiết progesterone không đầy đủ hoặc progesterone bị kháng sẽ làm trứng thụ tinh không làm tổ được và sinh ra sảy thai. Mifepristone có tác dụng đối kháng tương tranh với progesterone, làm cho hormone này không gắn được vào thụ thể của nó ở niêm mạc tử cung. Hậu quả là niêm mạc tử cung không phát triển thuận lợi cho việc làm tổ của trứng thụ tinh. Còn misoprostone là một dẫn chất prostaglandin, tức chất có cấu trúc tương tự chất sinh học. Prostaglandin được dùng làm thuốc ngừa viêm loét dạ dày, tá tràng. Nếu phải sử dụng lâu dài thuốc chống viêm không steroid, vì nó có tác dụng bảo vệ niêm mạc hay bảo vệ tế bào. Tên biệt dược của misoprostol là Cytotec, nghĩa là bảo vệ tế bào. Do là dẫn chất prostaglandin, nên misoprostol còn có tác dụng gây co thắt tử cung. Từ năm 1990, mifepristone đã được thử nghiệm phối hợp với misoprostone để chấm dứt sớm sự thụ thai mà nay ta gọi là phá thai nội khoa. Như vậy, ta có thể hình dung cơ chế tác dụng của sự phối hợp thuốc này là mifepristone làm thai không làm tổ gắn vào nội mạc tử cung được và misoprostone gây co thắt tử cung để tống thai ra. Từ đó đến nay, nhiều công trình nghiên cứu chứng tỏ sự kết hợp thuốc mifepristone và misoprostol rất tốt, ít gây biến chứng xuất huyết hoặc các tác dụng phụ đáng kể so với một số liệu pháp khác. Mifepristone được sử dụng từ khá lâu ở các nước châu Âu, trong khi Mỹ là nước có phong trào chống phá thai hoạt động mạnh chỉ mới công nhận gần đây. Ở ta, sự phối hợp thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng và sử dụng trong mấy năm gần đây. Đương nhiên, thuốc chỉ được dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa phụ sản ở các cơ sở điều trị. Ở đây, xin được nói thêm, mifepristone còn được thử nghiệm dùng làm thuốc ngừa thai khẩn cấp hay ngừa thai sau giao hợp, giống postinor. Như vào năm 1992, mifepristone được dùng làm thuốc ngừa thai khẩn cấp thử trên 800 phụ nữ ở Scotland. Kết quả cho thấy 800 phụ nữ được dùng liều duy nhất 600mg mifepristone trong vòng 72 giờ sau giao hợp, không có trường hợp nào có thai. Trong khi nếu dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp là 2 liều, ethinine estradiol 100mg cộng norgestrel 1mg tính cho một liều, cách nhau 12 giờ, giống như cách uống postinor, tỷ lệ thất bại, tức đậu thai là 1%. Ngoài ra, mifepristone dung nạp tốt hơn, ít gây nôn mửa hơn thuốc là hormone sinh dục nữ. Các bước tiến hành trong phá thai nội khoa. Bước 1. Sau khi hoàn tất các khâu kiểm tra sức khỏe và người nữ chấp nhận, sẽ được uống viên thuốc mifepristone thứ nhất. Có thể có chảy máu sau khi uống thuốc. Bước 2. Sẽ uống loại thuốc misoprostol vào 2 ngày sau, đồng thời ở lại bệnh viện trong 3 giờ sau đó để được theo dõi. Bước 3, quan trọng là phải trở lại tái khám sau 2 tuần để chắc chắn là sảy thai đã hoàn tất. So với phương pháp phá thai thông thường là não hút thai, phá thai nội khoa có ưu điểm là đơn giản, kín đáo, riêng tư và ít nguy cơ nhiễm trùng tử cung, không gây sang chấn trên tử cung có thể ảnh hưởng đến tương lai sinh sản sau này. Không tự ý dùng thuốc estrogen bừa bãi. Hiện nay, có một số phụ nữ nghe nói đến việc dùng thuốc chứa hormone môn sinh dục nữ, estrogen ở phụ nữ mãn kinh, giúp sửa chữa rối loạn, và hiểu lầm là thuốc loại này làm cho tươi trẻ, duy trì mãi nét xuân, nên tự ý sử dụng thuốc một cách bừa bãi. Đây là việc làm sai. Bổ sung estrogen và cả progesterone, còn gọi là liệu pháp, hormone môn thay thế, phải được bác sĩ khám và chỉ định thuốc. Nếu các chị em tự ý dùng là rất nguy hiểm. Liệu pháp hormone môn thay thế là chế độ điều trị bằng thuốc ở người phụ nữ để sửa chữa các rối loạn do mãn kinh gây ra. Mãn kinh hay nói nôm na hết kinh nguyệt là thời kỳ người phụ nữ chấm dứt việc có kinh. Bắt đầu từ tuổi 45 trở lên, hoạt động nội tiết của buồng trứng người phụ nữ bắt đầu bị rối loạn. Sau đó ngưng hoạt động ở tuổi 50 hoặc hơn, có thể đến 55. Sự rối loạn thể hiện ở chỗ buồng trứng teo dần, không còn khả năng tiết ra estrogen, đặc biệt là estradiol. Chính sự giảm dần, thiếu hụt hormone môn giới tính này đã ảnh hưởng đến nhiều cơ quan đích, dẫn đến các rối loạn như rối loạn vận mạch làm bừng bốc hỏa, âm hộ âm đạo teo làm giao hợp đau, rối loạn trầm cảm, dễ mắc hai chứng loãng xương và tăng mỡ trong máu, vân vân. Với liệu pháp hormone môn thay thế, bác sĩ chuyên khoa sẽ cho bệnh nhân dùng thuốc là dẫn chất estrogen, thường kết hợp thêm dẫn chất progesterone, hay còn gọi progestin. Progestin và estrogen là hai hormone môn nữ giúp người phụ nữ có kinh nguyệt và thụ thai, nhằm bổ sung sự thiếu hụt mà cơ thể không thích ứng được và bị rối loạn. Liệu pháp hormone môn thay thế còn được dùng để điều trị chứng giảm estrogen huyết liên quan đến suy buồng trứng tiên phát hoặc do cắt bỏ tử cung. Trong trường hợp này, có thể dùng thuốc chỉ có estrogen. Còn trong trường hợp người phụ nữ còn tử cung bị rối loạn mãn kinh, nên dùng thuốc phối hợp estrogen và progestin để giảm nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung. Liệu pháp hormone môn thay thế đã được chứng minh có thể cải thiện đáng kể hội chứng hậu mãn kinh, giảm nguy cơ gãy xương, thường có gãy cổ xương đùi và xương quay cánh tay do loãng xương, giảm rõ rệt hiện tượng teo và viêm teo của đường tiết niệu. Tuy nhiên, lợi ích của liệu pháp được công nhận trước đây là làm giảm tần suất và tính nghiêm trọng của bệnh lý tim mạch. Đến nay đã có các công trình nghiên cứu xem xét lại. Mới đây ở Mỹ, Tổ chức Hành động vì Sức khỏe Phụ nữ, The Women's Health Initiative, với sự giúp đỡ của Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, National Institute of Health, đã tiến hành thực hiện hai công trình nghiên cứu lớn đánh giá việc sử dụng thuốc phối hợp estrogen và progestin để ngừa bệnh tim mạch và chứng sút giảm trí nhớ ở phụ nữ tuổi mãn kinh. Kết quả đáng buồn là liệu pháp hormone môn thay thế lại làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, huyết khối, ung thư vú và không ngừa được sự sút giảm trí nhớ, trái lại làm tăng nguy cơ mất trí nhớ ở phụ nữ trên 65 tuổi. Chính vì vậy, đã có khuyến cáo như sau. Không chỉ định cho phụ nữ mãn kinh dùng thuốc phối hợp estrogen và progestin để bảo vệ tim mạch, ngừa nhồi máu cơ tim, đột quỵ và ngừa suy giảm trí nhớ. Liệu pháp hormone môn thay thế chứng tỏ hiệu quả điều trị cơn bốc hỏa và chứng teo âm hộ âm đạo. Lưu ý dùng thuốc ở liều thấp nhất, có hiệu quả và trong thời gian ngắn. Đối với chứng teo âm hộ âm đạo, nên lưu ý sử dụng thuốc cho tác dụng tại chỗ, tức dạng kem bôi như biệt dược estrogel, thay cho thuốc uống nếu được. Về việc phòng ngừa chứng loãng xương, chỉ sử dụng liệu pháp học môn thay thế cho phụ nữ có nguy cơ rõ rệt về rối loạn này. Nếu cần, nên chọn trị liệu bằng thuốc thuộc nhóm bisphosphonate như alendronate, risedronate hoặc thuốc điều hòa thụ thể chọn lọc estrogen raloxifene. Khi dùng liệu pháp học môn thay thế, các bác sĩ chuyên khoa nên khám lâm sàng toàn diện với làm phiến đồ âm đạo, cổ tử cung, chụp tuyến vú, xét nghiệm đo lipid máu, v.v. Cho sử dụng liệu pháp học môn thay thế, bác sĩ còn lưu ý thêm. Chống chỉ định, tức không được dùng biện pháp học môn thay thế ở phụ nữ ngờ rằng có thai, chảy máu bất thường âm đạo, có tiền sử bị nhồi máu cơ tim và bị huyết khối, có bệnh về gan. Liều dùng thông thường trong liệu pháp học môn thay thế là 0,625mg estrogen kết hợp, phối hợp với 2,5mg medroxyprogesterone, progestin. Đây cũng là liều được dùng trong hai nghiên cứu kể trên. Hiện nay có khuyến cáo các nhà sản xuất dược phẩm nghiên cứu dùng liều thấp nhất của sản phẩm có hiệu quả để ghi nhãn mới. Vì vậy, bác sĩ khi đã cân nhắc cho sử dụng sẽ cho dùng với liều thấp nhất. Ngoài tác dụng phụ thuộc loại hiếm nhưng nghiêm trọng mới được ghi nhận, ung thư vú, ung thư tử cung, gây huyết khối, nhồi máu cơ tim, dùng thuốc chứa estrogen còn có thể gây những tác dụng phụ như nhức đầu, đau vú, nôn, rụng tóc, chảy máu âm đạo bất thường. Đối với thuốc ngừa thai phối hợp, mặc dù có chứa estrogen và progestin, nhưng loại và liều của hai dược chất này trong thuốc ngừa thai có khác, nên không thể xem là liệu pháp học môn thay thế. Hơn nữa, đối tượng dùng thuốc ngừa thai là phụ nữ trẻ sẽ có thể trạng khác với phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên, vì thuốc có chứa estrogen nên người phụ nữ dùng thuốc ngừa thai cần ghi nhận nguy cơ bị huyết khối, các bệnh lý tim mạch, sỏi mật. Nguy cơ cao hơn đối với phụ nữ hút thuốc là bị tăng huyết áp, đái tháo đường, tăng cholesterol máu. Vì vậy, với những đối tượng này, bác sĩ cần cân nhắc khi cho dùng thuốc ngừa thai. Như vậy, ta thấy việc dùng liệu pháp học môn thay thế, trong đó có việc bổ sung estrogen là không đơn giản, đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn và sự cập nhật thông tin thường xuyên. Xin các chị em đừng vì nghe lời đồn đại là dùng thuốc estrogen để trẻ mãi không già, rồi tự ý mua thuốc về dùng một cách tùy tiện, dùng sai rất nguy hiểm. Thuốc có nguồn gốc học môn nói chung, trong đó có estrogen, phải để bác sĩ chỉ định và hướng dẫn sử dụng. Thuốc trị đau bụng kinh. Đau bụng kinh là gì? Đau bụng kinh, còn gọi là thống kinh, là cơn đau ở vùng thắt lưng hoặc bụng xảy ra khi người phụ nữ hành kinh. Cần phân biệt đau bụng kinh nguyên phát và đau bụng kinh thứ phát. Đau bụng kinh nguyên phát không có những tổn thương thực thể ở cơ quan sinh dục của người phụ nữ, mà chỉ do tử cung co thắt không điều hòa khi hành kinh gây ra. Còn đau bụng kinh thứ phát xảy ra khi người phụ nữ bị các bệnh như bệnh lạc nội mạc tử cung, viêm vùng chậu kinh niên, viêm vòi trứng. Các trường hợp gọi là thứ phát này có tổn thương là nguyên nhân và người phụ nữ cần đi khám chuyên khoa để được điều trị. Khi chữa khỏi sẽ hết đau. Đau bụng kinh được đề cập ở đây và có khi phải dùng thuốc làm giảm đau là đau bụng kinh nguyên phát. Nguyên nhân nào đưa đến đau bụng kinh nguyên phát? Nguyên nhân đưa đến đau bụng kinh nguyên phát là do chất sinh học có tên prostaglandin. Prostaglandin là chất sinh học do cơ thể tự tổng hợp, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiều hoạt động sinh lý trong cơ thể. Khi người phụ nữ hành kinh, tử cung sẽ tiết ra prostaglandin. Prostaglandin sinh ra sẽ gây co thắt tử cung. Đặc biệt sự co thắt sẽ nhiều hơn khi nội mạc tử cung bong tróc ra gây chảy máu kinh. Ở nhiều phụ nữ, sự co thắt không đến độ gây đau. Nhưng ở một số chị em, sự co thắt tử cung lại quá đáng đưa đến đau bụng kinh. Cơn đau có thể xảy ra trước khi thấy kinh, nhưng thông thường xảy ra vào ngày thứ nhất của kỳ kinh và có thể kéo dài đến 48 giờ. Ở một số phụ nữ, đau bụng kinh có thể kèm theo buồn nôn, nôn, tiêu chảy, nhức đầu. Các thuốc dùng để trị đau bụng kinh nguyên phát. Khi đau bụng kinh, có người chịu đựng có khi cả ngày và sẽ khỏi, nhưng có người cảm thấy không chịu đựng được và phải dùng thuốc. Thuốc dùng để trị đau bụng kinh gồm nhiều loại, nhưng tự chung tác dụng theo hai cơ chế. Hoặc là trị triệu chứng bằng cách làm giãn cơ trơn tử cung, tức làm giảm co thắt đưa đến giảm đau. Hoặc trị nguyên nhân là ức chế sự sinh tổng hợp prostaglandin trong cơ thể. Có thể kể các nhóm thuốc sau. Thuốc chống co thắt hướng cơ. Đây là thuốc trị triệu chứng làm giãn các cơn co thắt của tử cung để làm giảm đau, như dipropylin, anverin, rotaverin. Thuốc nội tiết tố sinh dục nữ, hoặc dùng thuốc phối hợp estrogen cộng progesterone, hoặc dùng các dẫn chất từ progesterone. Dihydroergesterone, linestrone. Nếu người phụ nữ vừa muốn chữa đau bụng kinh, vừa muốn tránh thai, có thể dùng thuốc viên ngừa thai. Thuốc ngừa thai vừa có tác dụng tránh thai, vừa giúp người phụ nữ không bị một số rối loạn khi hành kinh như bị đau bụng kinh. Thuốc ức chế prostaglandin. Đây chính là các thuốc chống viêm không steroid. Cơ chế tác dụng của thuốc nhóm này là ức chế sự sinh tổng hợp prostaglandin trong cơ thể, là nguồn gốc đưa đến sự co thắt tử cung gây đau, nên có thể xem đây là thuốc điều trị nguyên nhân đau bụng kinh nguyên phát. Đặc biệt, thuốc nhóm này dễ được chọn ở thiếu nữ chưa có quan hệ tình dục. Thuốc ức chế prostaglandin thường dùng là acid mefenamic, diclofenac, ibuprofen, naproxen. Về cách dùng thuốc ức chế prostaglandin để trị đau bụng kinh nguyên phát, tùy theo loại cách dùng có khác nhau. Có thuốc uống khi hành kinh, có thuốc uống trước vài ngày. Thuốc thường được dùng trong từ 1 đến 3 ngày. Liều ấn định cho mỗi lần uống sẽ lặp lại mỗi 6 đến 8 giờ trong ngày. Sự ức chế prostaglandin không chỉ làm giảm đau mà lại có thể dẫn đến một số rối loạn khác. Vì vậy, khi sử dụng loại thuốc này để trị đau bụng kinh, cần xem kỹ trong bản hướng dẫn sử dụng thuốc. Chỉ định, chống chỉ định, tác dụng ngoại ý, thận trọng lúc dùng để thực hiện đúng. Tốt hơn nên hỏi kỹ dược sĩ ở nhà thuốc. Nếu có sự nghi ngờ, đặc biệt có thể bị đau bụng kinh thứ phát đã nói ở trên, nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh việc dùng thuốc, có lời khuyên chườm nóng ở vùng bụng, kết hợp việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng là việc cần thiết.